Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, vào tối qua, buổi lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 đã chính thức được tổ chức tại Hà Nội, mang tới một bầu không khí háo hức, quyết tâm cho các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam trong việc hướng tới mục tiêu cao tại kỳ đại hội năm nay. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên, trong đó có tới hơn 700 vận động viên tranh tài ở 44 môn trong tổng số 48 môn và phương môn tại đại hội năm nay. Trong đó, niềm hy vọng của chúng ta đạt nhiều vào các môn thể thao Olympic như điền kinh, vật hay các môn võ, cùng với đó là bóng đá, với việc bảo vệ hai tấm huy chương vàng của cả nam và nữ. Theo kế hoạch, thành phần chính của đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Campuchia vào ngày 3 tháng 5 tới đây, trước khi lễ khai mạc diễn ra sau đó 2 ngày. Ban tổ chức SEA Games 32 Campuchia mới đây cũng đã đưa ra thông báo cho biết sẽ miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở, di chuyển của các đoàn thể thao tham dự. Tổng bộ 11 đoàn thể thao tham dự sẽ không bị tính bất kỳ loại phí nào liên quan đến ăn uống, chỗ ở và di chuyển. Ngoài việc không thu phí ăn ở với các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32, Campuchia cũng miễn phí vé cho tất cả cổ động viên đến xem các môn thể thao tại đại hội. Các cơ quan truyền thông trong khu vực không mất phí bản quyền truyền hình, hình ảnh. Thông điệp miễn phí toàn bộ được ban tổ chức thông báo trên trang chính thức của SEA Games 32. Hôm qua, U22 Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện tại sân vận động Bà Rịa Vũng Tàu để chuẩn bị cho SEA Games 32 và bắt đầu bước vào những bài tập chiến thuật. Từ buổi tập này, Giang Khang, Hữu Nam, Tiến Long và thủ môn Duy Hoàng đã trở lại tập luyện khi ở những ngày trước đó đã gặp vấn đề về sức khỏe. Dù vậy, nhóm cầu thủ này chủ yếu chỉ tập nhẹ để làm quen dần với cường độ tập luyện. Trường hợp duy nhất không góp mặt ở buổi tập là Giang Trường, do cầu thủ này đang bị bệnh. Sự cạnh tranh sẽ là rất lớn và từng cá nhân đang nỗ lực để thể hiện khả năng nhằm có tên trong danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 32. Hôm nay, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện trước khi có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 4 tới đây. Chiều qua, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu với đội bóng thuộc trường Đại học Thể dục Thể thao Bivaco Sekei. Trong trận giao hữu đầu tiên này, huấn luyện viên Mai Đức Chung tung vào sân lực lượng gồm các cầu thủ chủ chốt như Thùy Trang, Tuyết Dung, Hải Yến, Kim Thanh, Thanh Nhã, vân vân. Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, ngay từ những phút đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi tấn công và kiểm soát thế trận. Kết quả chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số là 4-0. Theo đánh giá, dù thi đấu với các đối thủ chưa mạnh lắm, nhưng các cầu thủ vẫn mắc phải một số lỗi, nhiều cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ. Những ngày tới, đội sẽ tăng cường thêm các bài tập về thể lực và kỹ chiến thuật để chuẩn bị cho SEA Games 32. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày mai 20 tháng 4 theo giờ Việt Nam, hai cái tên cuối cùng giành quyền vào bán kết Champions League mùa này sẽ được xác định. Có thể nói Manchester City đã đặt một chân vào vòng bán kết của giải đấu khi đã thắng Bayern Munich với tỷ số 3-0 trên sân Etihad. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola lại không nghĩ như thế. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã chọn rất tốt điểm chơi phong độ cho các học trò. Hầu hết các cầu thủ Manchester City gần đây đều rất thăng hoa và họ quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu tới. Trong lịch sử thi đấu tại cúp châu Âu, Bayern Munich chưa từng giành vé đi tiếp sau khi để thua với cách biệt 3 bàn ở lượt đi. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng cho biết ông sẽ cho phép Sadio Mane trở lại thi đấu vào ngày mai. Arsenal đã đón tin vui về lực lượng trước thềm trận đấu được xem là chung kết của mùa giải với Man City. Theo đó, William Saliba đã sẵn sàng ra sân cho cuộc đối đầu trực tiếp với Man City, bất chấp những lo ngại về những biến chứng của chấn thương nếu anh vội vã trở lại. Saliba được cho là quyết tâm chứng minh thể lực của mình, đặc biệt là cho cuộc đối đầu mang tính quyết định đến chiếc vô địch Premier League tại sân Etihad. Trước đó, trong trận đấu với Sporting Lisbon, Saliba đã gặp chấn thương lưng và được yêu cầu phẫu thuật cũng như nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Tuy nhiên, trung vệ này đã từ chối phẫu thuật và mạo hiểm với thể trạng của mình để có thể giúp sức cho đội bóng. Chiếc kỳ vàng châu Âu là giải thưởng được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải tại những giải bóng đá thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mùa giải hiện tại vẫn còn hơn một tháng nữa mới khép lại, nhưng chủ nhân của giải thưởng này nhiều khả năng sẽ thuộc về Erling Haaland. Với 32 bàn thắng ghi được tại giải Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm hiện tại, anh hiện dẫn đầu danh sách chiếc kỳ vàng châu Âu với 64 điểm. Tiền đạo người Na Uy hiện bỏ cách xa người đứng thứ hai là tiền đạo Harry Kane, người đang có 46 điểm. Nếu tiếp tục phong độ cao trong phần còn lại của giải đấu, sẽ không bất ngờ khi tiền đạo câu lạc bộ Manchester City nhận danh hiệu chiếc kỳ vàng đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.